Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017, nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 2. Cốt lõi thập tự giá. Chương 4. Nan đề của sự tha thứ. Sự thánh khiết và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời tiếp theo. Nhưng những ý niệm này khá lạ lẫm đối với con người hiện đại. Kiểu Đức Chúa Trời hấp dẫn đối với phần lớn con người ngày nay phải thật dễ dãi trong sự dung thứ những vi phạm của chúng ta. Ngài phải nhẹ nhàng, tử tế, có sức chịu đựng và không có phản ứng mạnh mẽ nào. Đáng buồn thay, ngay cả hội thánh chúng ta cũng dường như đánh mất khải tượng về sự uy nghiêm của Đức Chúa Trời. Chúng ta thật hời hợt và khinh suất. Các nhà tiên tri và các tác giả thi thiên có lẽ sẽ nói về chúng ta rằng chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời trước mắt chúng. Trong sự thờ phượng chung, chúng ta có thói quen ngồi dựa ngửa hoặc ngồi xổm. Ngày nay chúng ta không quỳ, huống chi là sắp mặt hạ mình trước Chúa. Chúng ta có đặc trưng vỗ tay vui mừng hơn là rơi lệ vì thống hối. Chúng ta bước thư thái đến với Chúa để công bố sự bảo đảm về tình bạn của Ngài. Chúng ta xem chuyện Ngài đuổi chúng ta đi là không thể xảy ra. Chúng ta cần nghe lại lời nhắc nhở của Phi-e-rơ. Nếu anh em xưng Ngài là cha, đấng không thiên vị và phán xét mọi người theo công việc họ làm, thì hãy đem lòng kính sợ mà sống. Nói cách khác, nếu chúng ta dám gọi vị quan tòa của chúng ta là cha, thì chúng ta phải cẩn trọng để không lạm dụng Ngài. Thậm chí người ta còn nói rằng sự nhấn mạnh của giới tin lành về sự đền tội là nguy hiểm nếu chúng ta đi đến đó quá nhanh chóng. Chúng ta học trân quý sự tiếp cận Đức Chúa Trời mà Đấng Christ đã đạt được cho chúng ta chỉ sau khi chúng ta trước hết nhìn thấy được tính không thể tiếp cận của Đức Chúa Trời đối với tội nhân. Chúng ta có thể hô vang Hallelujah với sự chân thành chỉ sau khi chúng ta trước hết đã kêu gào thật khốn nạn cho tôi vì tôi hư mất. Theo cách nói của Dale, một phần vì tội lỗi không khiêu gợi cơn thịnh nộ của chúng ta, nên chúng ta không tin rằng tội lỗi khiêu gợi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta phải giữ vững sự mặc khải thánh kinh rằng Đức Chúa Trời hằng sống ghét điều ác, ghê tởm và nổi giận vì cớ nó, và từ chối đứng chung với nó. Kết quả là, chúng ta có thể chắc chắn rằng khi Ngài bởi lòng thương xót tìm con đường để tha thứ, thanh tẩy và chấp nhận những người làm điều ác, thì đó không phải là con đường của sự thỏa hiệp đạo đức. Nó phải là con đường thể hiện cân bằng tình yêu và cơn thịnh nộ của Ngài. Như Brunner đã nói, nơi nào ý niệm về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời bị phớt lờ, thì nơi đó không hiểu gì về khái niệm trung tâm của phúc âm, tính độc đáo của sự mặc khải trong đấng trung bảo. Tương tự, chỉ người nào nhận biết sự vĩ đại của cơn thịnh nộ mới được khuất phục bởi sự vĩ đại của lòng nhân từ. Tất cả mọi giáo lý không đầy đủ về sự đền tội là hệ quả của những giáo lý không đầy đủ về Đức Chúa Trời và con người. Nếu chúng ta hạ Đức Chúa Trời xuống mức độ của chúng ta và nâng chúng ta lên mức độ của Ngài, thì tất nhiên chúng ta thấy không cần có một sự cứu rỗi triệt để, huống chi là một sự đền tội triệt để nhằm bảo đảm sự cứu rỗi đó. Mặt khác, khi chúng ta thoáng nhìn vinh quang chối lỗi của sự thánh khiết Đức Chúa Trời và được Đức Thánh Linh cáo trách mạnh mẽ về tội lỗi của chúng ta, đến nỗi chúng ta run rẩy trước Đức Chúa Trời và thừa nhận tình trạng chúng ta, tức là những tội nhân xứng đáng với địa ngục, khi đó và chỉ khi đó, sự cần thiết của thập tự mới trở nên rõ rệt, đến nỗi chúng ta ngạc nhiên vì trước đây mình chưa từng thấy như thế bao giờ. Vì vậy, cơ sở thiết yếu cho thập tự giá là sự hiểu biết quân bình về tính trầm trọng của tội lỗi và sự uy nghiêm của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta coi nhẹ một trong hai điều này, thì bởi đó chúng ta coi nhẹ thập tự giá. Nếu chúng ta tái giải nghĩa tội lỗi như là một sự thiếu sót thay vì là một sự nổi loạn và Đức Chúa Trời chiều chuộng thay vì phẫn nộ, thì lẽ tự nhiên là thập tự giá sẽ trở nên vô ích. Nhưng hạ bệ Đức Chúa Trời và đặt chúng ta lên ngôi không chỉ gạt bỏ thập tự giá, mà cũng làm giảm giá trị của cả Đức Chúa Trời lẫn con người. Tuy nhiên, một quan điểm thánh kinh về Đức Chúa Trời và bản thân chúng ta, tức là về tội lỗi chúng ta và về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, thì trân trọng cả hai. Nó trân trọng con người bằng cách khẳng định họ có trách nhiệm với những hành động của mình. Nó trân trọng Đức Chúa Trời bởi việc khẳng định Ngài có nhân cách đạo đức. Vậy nên, chúng ta trở lại với điểm bắt đầu của chúng ta trong chương này, tức là đối với Đức Chúa Trời, sự tha thứ là nan đề sâu sắc nhất của các nan đề. Như giám mục B.F. Westcott đã diễn đạt, không gì bề ngoài trông có vẻ đơn giản hơn là sự tha thứ. Ngược lại, khi xem xét sâu sắc, không gì lại huyền nhiệm hay khó khăn hơn là sự tha thứ. Tội lỗi và thịnh nộ đồng hành với nhau. Đức Chúa Trời không chỉ tôn trọng chúng ta như là những hữu thể có trách nhiệm theo bản chất của chúng ta, mà Ngài còn phải tôn trọng chính mình Ngài như là Đức Chúa Trời thánh khiết theo bản chất của Ngài. Trước khi Đức Chúa Trời thánh khiết có thể tha thứ chúng ta, thì cần có một sự thỏa đáng nào đó. Đó là chủ đề của chương kế tiếp.
Ta nay được ân cứu không nhờ chi bạc hay là vàng, bao nhiêu điều răng thánh xưa ngâm trên đường phục hoàn, duy công nghiệp Jesus
năm. Sự thỏa đáng về tội lỗi. Không có hai từ ngữ nào trong ngữ vựng thần học về thập tự giá lại dấy lên nhiều phê phán hơn là sự thỏa mãn satisfaction và sự thay thế substitution. Thế nhưng mục đích của chương này và chương kế tiếp là bên vực hai từ ngữ này. Sự kết hợp hai từ ngữ này, sự thỏa mãn thông qua sự thay thế, dường như không thể chấp nhận được. Người ta thắc mắc làm sao chúng ta có thể tin được rằng Đức Chúa Trời cần một kiểu thỏa mãn nào đó trước khi Ngài sẵn sàng tha thứ, và rằng Đức Chúa Jesus Christ đã cung ứng sự thỏa mãn đó qua việc chịu hình phạt trong tư cách là đối tượng thay thế của chúng ta, những tội nhân đáng nhận hình phạt đó. Phải chăng những ý niệm như thế không thể tương thích với Đức Chúa Trời mà Thánh Kinh mặc khải, mà chỉ là tàn dư phi đạo đức của những mê tín dị đoan cổ xưa? Chẳng hạn, Ngài Alistair Hardy, trước đây là giáo sư Linnan về động vật học tại Oxford, một người dành cả đời điều tra nghiên cứu và trở nên quen thuộc với mọi kiểu từng trải tôn giáo, đã bày tỏ sự bất lực của mình trong việc lĩnh hội niềm tin thô thiển mà ông cho là quá nhiều tín đồ chính thống đang nắm giữ. Trong những bài thuyết trình Clifford năm 1965 được xuất bản với tựa đề The Divine Flame, tạm dịch ngọn lửa thiên thượng, ông đã hỏi liệu chính Chúa Giêsu có phải là một cơ đốc nhân chăng nếu Ngài sống trong thời đại ngày nay? Ông tự trả lời, tôi sẽ nghi ngờ việc đó. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng Ngài sẽ không giảng cho chúng ta về một Đức Chúa Trời có thể được làm nguôi giận bởi sự hy sinh thảm khốc của một thân thể bị tra tấn. Tôi không thể chấp nhận hoặc giả thiết rằng cái chết kinh khủng của Chúa Giêsu là một sự hy sinh trong mắt Đức Chúa Trời cho tội lỗi của thế giới, hoặc là Đức Chúa Trời trong hình hài của con Ngài tự tra tấn chính mình vì cớ sự cứu chuộc của chúng ta. Tôi chỉ có thể thú nhận rằng tận sâu trong đáy lòng tôi thấy những ý tưởng tôn giáo như vậy là kém hấp dẫn nhất trong toàn bộ nhân chủng học. Đối với tôi, chúng thuộc về một triết lý khác, một tâm lý học khác so với triết lý của tôn giáo mà Chúa Giêsu đã dạy. Trang 218. Ngài Alistair Hardy đúng khi nói rằng Chúa Giêsu sẽ không, bởi vì Ngài đã không giải thích sự chết của Ngài bằng những thuật ngữ thô thiển như vậy. Nhưng ông đã sai lầm khi cho rằng nhiều tín đồ chính thống đã làm như vậy. Ông châm biếm sự hiểu biết cơ đốc về thập tự giá để có thể sẵn sàng lên án nó hơn. Câu hỏi thật sự là liệu chúng ta có thể bám víu vào hiệu lực cứu rỗi của sự chết của Chúa Giêsu và vào những ngữ vựng truyền thống của nó, bao gồm sự thỏa mãn và sự thay thế, mà không phỉ báng Đức Chúa Trời chăng? Tôi tin rằng chúng ta có thể và phải như vậy. Chắc chắn, sự thỏa mãn hoặc sự thay thế không phải là thuật ngữ kinh thánh, và vì vậy chúng ta cần theo đuổi với sự cẩn trọng. Nhưng mỗi từ là một khái niệm thánh kinh. Trên thực tế, có một sự mặc khải thánh kinh về sự thỏa mãn thông qua sự thay thế mà tôn kính Đức Chúa Trời một cách độc đáo, và do đó nên đứng ở vị trí trung tâm của sự thờ phượng và làm chứng nhân của Hội Thánh. Đó là lý do tại sao Grainer đã đưa vào một lời khẳng định rõ ràng về điều đó ở đầu lời cầu nguyện hiến dâng của ông Brazier Consecration năm 1949. Kết quả là trong 400 năm, những người Anh giáo mô tả đều Đức Chúa Giêsu Christ đã thực hiện trên thập tự giá bởi sự hiến dâng chính mình Ngài một lần đủ cả, là một sinh tế đầy đủ, hoàn hảo, trọn vẹn, một sự hiến dâng và làm thỏa mãn vì tội lỗi của toàn thế giới. Nhưng các nhà thần học đã khai triển những khái niệm khác nhau về sự thỏa mãn, tùy thuộc vào cách họ hiểu về những rào cản trước hết cần được xóa bỏ để có sự tha thứ. Những đòi hỏi nào còn đang ngăn trở, đòi hỏi phải được đáp ứng? Và ai tạo ra chúng? Phải chăng là ma quỷ? Hay luật pháp? Hay danh dự, công lý của Đức Chúa Trời? Hay trật tự luân lý, moral order? Tất cả những yếu tố này đã được đề xuất. Tuy nhiên, tôi xin lập luận rằng rào cản chính yếu thật ra ở ngay bên trong chính Đức Chúa Trời. Ngài phải thỏa mãn chính mình bằng con đường cứu rỗi mà Ngài bày ra. Ngài không thể cứu chúng ta bằng cách tự mâu thuẫn với chính mình. thỏa mãn ma quỷ. Ý niệm cho rằng chính ma quỷ là kẻ làm cho thập tự giá trở nên cần thiết đã lan rộng trong hội thánh ban đầu. Đúng là Chúa Giêsu và các sứ đồ của Ngài có nói về thập tự giá như là phương tiện để đánh đổ ma quỷ, như chúng ta sẽ xem xét ở một chương sau này. Nhưng một số giáo phụ thời kỳ đầu đã cực kỳ thiếu cân nhắc trong cách mà họ trình bày cả về quyền lực của ma quỷ lẫn cách thức mà thập tự giá tước đoạt quyền lực khỏi hắn. Họ đều nhận ra rằng kể từ và vì cớ cuộc sa ngã, nhân loại đã làm nô lệ không chỉ cho tội lỗi và mặc cảm phạm tội mà còn cho ma quỷ. Họ nghĩ về hắn như là chúa của tội lỗi và sự chết, kẻ bảo chúa đầu sỏ mà Chúa Giêsu phải đến để giải cứu chúng ta khỏi tay hắn. Nhưng với thuận lợi của người đi sau, chúng ta có thể nói rằng các giáo phụ ấy đã mắc ba sai lầm. Thứ nhất, họ đã gán cho ma quỷ nhiều quyền lực hơn so với thực tế. Cho dù họ mô tả hắn như là một kẻ nổi loạn, một tên cướp và một kẻ chiếm đoạt, họ vẫn có khuynh hướng nói như thế hắn đã đạt được những quyền nhất định nào đó trên con người mà ngay cả chính Đức Chúa Trời cũng phải có bổn phận đáp ứng một cách vinh dự. Gregory xứ Nazianzus trong thế kỷ thứ tư là một trong số ít các nhà thần học ban đầu đã kịch liệt bác bỏ ý tưởng này. Ông gọi nó là một sự xúc phạm. Thứ hai, điều nói trên dẫn họ đến khuynh hướng nghĩ về thập tự giá như là một giao dịch của Đức Chúa Trời với ma quỷ. Đó là giá chuộc do hắn đòi hỏi để phóng thích những tù binh của hắn và được trả cho hắn để thỏa đáng các quyền lực của hắn. Đây là một niềm tin rất phổ biến trong những thế kỷ đầu của Hội Thánh. Thứ ba, một số người còn đi xa hơn và mô tả giao dịch này theo nghĩa của một sự đánh lừa. Về mặt thần học, họ đã phác họa chân dung ma quỷ như là một kẻ không biết lượng sức mình. Mặc dù đối với những tội nhân chúng ta, hắn là kẻ cầm quyền sự chết, Hebrews chương 2 câu 14. Nhưng hắn không có thẩm quyền như thế trên Chúa Giêsu vô tội. Và trong việc truy đuổi Ngài cho đến chết, hắn đã làm đổ máu vô tội. Vì vậy, do lạm dụng quyền lực của mình mà hắn đã bị tước quyền. Một số giáo phụ bổ sung vào điểm này rằng hắn hoàn toàn không nhận ra điều hắn đang làm, hoặc là bởi vì hắn không nhận ra Chúa Giêsu là ai, hoặc là bởi vì khi nhìn thấy Đức Chúa Trời trong hình dạng con người, hắn nghĩ rằng đó là một cơ hội có một không hai để chế ngự Ngài. Nhưng hắn đã bị lừa. Origen là người đầu tiên dạy rành mạch rằng sự chết của Chúa Giêsu vừa là giá chuộc được trả cho ma quỷ, vừa là phương tiện của sự đánh lừa và lật đổ hắn. Gregory Anista, một học giả Cappadocian e thẹn của thế kỷ thứ tư, đã khai triển xa hơn những ý tưởng này trong tác phẩm Great Catechism hay Catechetical Oration của ông bằng những hình ảnh sinh động. Đức Chúa Trời, để bảo đảm chuộc tội, ransom, cho chúng ta được dễ dàng chấp nhận bởi hắn, tức là ma quỷ, là kẻ đòi hỏi, đã ẩn mình dưới lớp màn của bản chất con người chúng ta. Và rồi, như với loài cá cắn mồi, cái lưỡi câu thần linh có thể bị nuốt chửng cùng với miếng mồi của xác thịt. Và như vậy, sự sống được đem vào căn nhà của sự chết, ma quỷ sẽ hư mất. Đối với chúng ta, dùng hình ảnh cái lưỡi câu cá này để minh họa thì thật kỳ cục, cũng như hình ảnh về cái bẫy chuột được dùng trong bài giảng của Augustine vậy. Nhiều thế kỷ sau đó, Peter Lombard đã sử dụng hình ảnh này khẳng định rằng thập tự giá là một cái bẫy chuột được gắn mồi bằng huyết của Đấng Christ. Phải thừa nhận rằng những thần học gia này có lẽ đã triển khai những hình ảnh như thế để thích hợp với tâm trí của công chúng. Và các giáo phụ đầu tiên đã nhìn thấy một công lý nhất định trong suy nghĩ cho rằng chính kẻ đã lừa dối nhân loại vào chỗ bất tuân thì sẽ bị đánh lừa cho đến khi bị đánh bại. Nhưng quy gán hành động đánh lừa cho Đức Chúa Trời thì hoàn toàn không xứng nghiệp với Ngài. Điều có giá trị lâu bền trong những lý thuyết này trước hết là chúng ta đã nhìn nhận nghiêm túc thực tại cái ác và quyền lực của ma quỷ, một người có sức mạnh, vũ trang đầy đủ trong Luca chương 11 câu 21, và sau đó là chúng công bố sự thua trận dứt khoát, khách quan của hắn ngay tại thập tự giá để chúng ta được giải phóng bởi một người mạnh hơn đến tấn công và thắng hắn. Luca chương 11 câu 22. Tuy vậy, Henri Dale đã không cường điệu hóa khi ông gọi những lý thuyết này là quá quắc, quái dị và bán bổ. Chúng ta phủ nhận quan niệm cho rằng ma quỷ có bất kỳ quyền lực nào trên chúng ta mà Đức Chúa Trời có bổn phận phải làm thỏa mãn. Hệ quả là bất kỳ ý niệm nào về sự chết của Đấng Christ như là một giao dịch cần thiết với ma quỷ, chưa kể đến việc lừa dối ma quỷ, là điều phải loại bỏ. Thỏa mãn luật pháp. Một cách giải thích khác cho tính thiết yếu về luân lý của sự thỏa mãn thiên thượng tại thập tự giá là tôn cao luật pháp. Tội lỗi là sự trái luật pháp, Giăng nhất chương 3 câu 4. Một sự xem thường luật pháp của Đức Chúa Trời và là một sự bất tuân luật ấy. Mà luật pháp thì không thể bị thỏa hiệp bởi việc miễn xá cho người có tội. Tội nhân vì vậy phải chịu hình phạt về việc phạm luật của mình. Họ không thể đơn giản được tha bổng. Luật pháp phải được giữ vững, chân giá trị của nó phải được bên vực và những hình phạt công bằng của nó phải được thực hiện. Luật pháp nhờ đó mà được thỏa mãn. Một minh họa phổ biến về chân lý này là câu chuyện về vua Darius trong sách Daniel chương 6. Ông đã bổ nhiệm 120 phó vương để cai trị Babylon và lập 3 quản trị viên để giám sát họ, mà Daniel là một trong 3 người đó. Và rồi, bởi vì Daniel có những phẩm chất vượt trội và tinh thần phục vụ nổi bật, nhà vua dự định thăng chức cho ông lên cấp cao hơn các đồng nghiệp của ông. Việc này đã khơi dậy trong lòng họ sự đố kỵ và họ lập tức chuẩn bị âm mưu để lật đổ ông. Theo dõi ông như diều hâu, họ cố gắng tìm ra một sự thiếu nhất quán hay là khả năng yếu kém nào đó trong chức việc của ông để có thể tố cáo ông. Nhưng họ đã thất bại vì ông là người trung tín, không hề sơ suất hay mắc sai lầm. Câu 4. Vì vậy họ chuyển sang dò xét cuộc sống riêng tư của ông. Họ cho rằng niềm hy vọng duy nhất của họ là thấy ông mắc một tội chuyên môn nào đó liên quan đến sự sùng đạo điều đặn của ông. Họ tìm cách để thuyết phục nhà vua ra một sắc chỉ và ban hành một lệnh cấm nghiêm ngặt là trong 30 ngày, nếu ai kêu cầu bất cứ thần nào hay người nào khác ngoài vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử. Câu 7. Quá sức ngây thơ, nhà vua đã rơi vào bẫy của họ. Bằng việc ban hành sắc lệnh thành văn, ông đã làm cho nó không thể thay đổi được, như luật pháp bất di dịch của người Medi và người Ba Tư, từ câu 8 đến câu 9. Việc công bố sắc lệnh đã đến tai Daniel, nhưng không làm cho ông thay đổi thói quen của mình. Ngược lại, ông vẫn tiếp tục mỗi ngày cầu nguyện với Đức Chúa Trời của ông 3 lần. Thói quen này được thực hiện bằng cách quỳ gối trong phòng trên lầu của ông, nơi các cửa sổ mở hướng về thành Jerusalem. Tại đó, những người đi qua đều nhìn thấy ông, và tại đó kẻ thù của ông cũng nhìn thấy ông. Họ lập tức trở về và trình báo lên vua sự vi phạm rõ ràng chiếu chỉ hoàng gia của Daniel. Khi nghe những lời đó, vua rất đau lòng và quyết tâm giải thoát cho Daniel. Mãi đến khi mặt trời lặn, vua vẫn cố gắng tìm cách giải cứu ông. Câu 14. Nhưng vua không thể tìm ra được một giải pháp nào cho một vấn đề pháp lý mà chính vua đã tạo ra. Những quản trị viên và phó vương nhắc nhở vua rằng, theo luật pháp của người Medi và người Ba Tư, mọi lệnh cấm hay sắc lệnh mà vua đã lập đều bất di bất dịch. Câu 15. Vì vậy Darius miễn cưỡng nhường bước cho điều không thể tránh khỏi và hạ lệnh văn Daniel vào hang sư tử. Luật pháp đã chiến thắng.
Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu có phương danh dự kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì.
ngợi danh Giê-xu. Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi, ngài đuối lo âu xua kinh hoàng rồi, lòng nguyện yêu danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì, Giê-xu thánh dân vui tụng truyền. Ngợi danh Giê-xu thiên ức niên. Ngợi danh Giê-xu thiên đức niên. Ngôn ngữ thế gian thuật sao tận tường, danh Chúa Giê-xu là đấng yêu thương. Ta khá tôn vinh danh vua lạ thường, hằng tung hô danh Chúa Giê-xu. Giê-xu mãi không gì dịch gì, Giê-xu thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Giê-xu thiên ức niên. Giê-xu có phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì, Giê-xu thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Giê-xu.